Ta cùng nhau đọc lời Chúa trong Công vụ các sứ đồ đoạn 9 từ câu 1 tới câu 20. Và sáng nay chúng ta sẽ học về đời sống của Sao-lơ, sau này là Phao-lô, với một cái ý muốn là Chúa cũng sẽ lấy những cái vảy trong mắt chúng ta ra để chúng ta được sáng mắt và thấy được những lẽ thật, sự mầu nhiệm của Chúa mà vẫn giữ làm theo để được phước. Chúng ta cùng nhau đọc. Bấy giờ Sao-lơ vẫn hung hăng đe dọa và hăm giết các môn đồ của Chúa. Ông đến gặp vị thượng tế và xin những thư giới thiệu gửi đến các hội đường ở Đa-mách, để hễ ông tìm được ai theo đạo, bất luận nam hay nữ, ông có quyền bắt chói dạy về Jerusalem. Trong khi Sao-lơ đi đường gần đến thành Đa-mách, thình lình một ánh sáng từ trời chiếu xuống quanh ông. Ông té xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ông đáp: Lạy Chúa, ngài là ai? Ngài phán: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Hãy đứng dậy và vào thành, sẽ có người bảo cho những gì ngươi phải làm. Những người cùng đi với ông đứng đơ người, thốt chẳng nên lời, nghe tiếng nói nhưng chẳng thấy ai. Sao-lơ đứng dậy khỏi mặt đất, mắt vẫn mở nhưng không thấy gì. Người ta phải nắm tay ông và dắt ông vào thành Đa-mách. Ông ở đó 3 ngày, mắt không thấy, không ăn và không uống. Khi ấy tại thành Đa-mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán với ông trong một khải tượng: Hỡi Anania, ông thưa: Lạy Chúa, có con đây. Chúa phán với ông: Hãy đứng dậy, đi đến con đường tên là Ngay Thẳng, tìm nhà của Giu-đa, để gặp một người tên là Sao-lơ quê ở Tạc-sơ. Này, người ấy đang cầu nguyện trong một khải tượng. Người ấy thấy một người tên là Anania bước vào, đặt tay trên người ấy để người ấy được sáng mắt lạ. Anania thưa: Lạy Chúa, con có nghe nhiều người nói về người ấy. Người ấy đã làm hại các thánh đồ của ngài tại Jerusalem biết bao, và bây giờ người ấy ở đây với trọn quyền của các trưởng tế để bắt chói tất cả những ai kêu danh ngài. Nhưng Chúa phán với ông: Hãy đi, vì ta đã chọn người ấy làm một môn đồ dùng của ta, để đem danh ta đến với các dân ngoại, các vua và các con trai Israel. Vì ta sẽ tỏ cho người ấy biết người ấy phải chịu khổ vì danh ta dường bao. Anania ra đi, vào nhà, đặt tay trên ông và nói: Hỡi anh Sao-lơ, Chúa là Đức Chúa Giê-xu, đấng đã hiện ra cho anh trên đường anh đến đây, đã sai tôi đến gặp anh để anh được sáng mắt lại và được đầy dậy Đức Thánh Linh. Ngay lập tức có gì giống như những cái vảy từ trong mắt Sao-lơ rớt ra, và ông thấy lại được. Ông đứng dậy và chịu phép báp têm. Sau khi ăn uống, ông được phục hồi sức lực. Sao-lơ ở với các môn đồ tại thành Đa-mách vài ngày, rồi ông lập tức vào trong các hội đường giảng rằng Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin Thánh Linh ngài ngự vào trong lòng của chúng con luôn luôn và giúp cho chúng con học hỏi bài học về đời sống của Sao-lơ. Và Chúa đã thương và gọi ông và dùng ông đem tin mừng đến cho nhất là cho những dân ngoại, và chúng con ngày hôm nay được nghe đến tin mừng tin Chúa và được cứu. Và cũng cầu xin Chúa ngài giúp cho chúng con mỗi người sau khi nghe xong bài chia sẻ này cũng thầm cầu với Chúa rằng xin ngài lấy tất cả những cái vảy trong mắt chúng con ra để chúng con thấy được những lẽ thật, sự mầu nhiệm của Chúa, mà chúng con biết nhờ kệ Chúa vâng giữ làm theo để chúng con cũng có được phước và làm đẹp lòng ngài. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Cuộc sống của mỗi người chúng ta có ý nghĩa hay không? Là khi chúng ta có những cái ước mơ và những mục tiêu để chúng ta phấn đấu và đeo đuổi. Những cái ước mơ giống như là ngọn hải đăng dẫn đường giúp chúng ta không lạc đường giữa biển khơi của cuộc đời này với nhiều sóng gió và thử thách. Chính những cái ước mơ này và mục tiêu này làm cái hướng đi cho cuộc đời của chúng ta, đem giá trị của cuộc sống mình. Trong chúng ta chắc rằng ai cũng đang có những cái mục tiêu gần và cũng không quên nhắm những mục tiêu xa, phải không ạ? Các bạn trẻ thì đang mong học cho xong, ra trường với mục đích là tìm được một công việc làm tốt, lương cao với nhiều quyền lợi, phải không ạ? Rồi mục tiêu xa hơn là tìm được một người bạn trăm năm, ha, vừa ý, có cùng một đức tin, xây dựng tổ ấm. Rồi đến vấn đề sanh con đẻ cái, tạo dựng đến một gia đình cho dòng tộc riêng của mình. Rồi mục tiêu xa vời hơn nữa là một ngày chúng ta có thể về hưu, hưởng già, tạo được một lâu đài, có bãi sân cỏ đẹp, một hồ cá lớn và đầy đủ tiện nghi sống với nhiều cơ hội được đi du lịch khắp thế giới. Ở Hoa Kỳ này người ta gọi cái đó gọi là American Dream đó quý vị. American Dream mà nhiều người đang đeo đuổi. Nhưng chúng ta là người Cơ Đốc nhân thì đời sống tâm linh của chúng ta, tôi muốn hỏi là chúng ta có những ước mơ gì không? Tôi có hiểu rõ Chúa Giêsu là ai không? Và tại sao Ngài đã cứu tôi để làm gì vậy? Mục đích cho đời sống của tôi bây giờ là gì? Tại sao tôi còn ở đây? Và tôi sẽ đi về đâu đời đời? Ý nghĩa cho đời sống của một người Cơ Đốc là gì trong giữa một thế giới hỗn loạn như thế này? Tôi cần có sự hiểu biết gì? Tôi cần đeo đuổi những mục tiêu gì nữa đã không? Chứ không chỉ những mục tiêu cho đời sống vật chất này thôi, mà một ngày mọi sự sẽ chấm dứt và tan biến. Chúng ta hãy cùng nhau học xem qua đời sống của sứ đồ Phao-lô để thấy được cái ý nghĩa và mục tiêu cho đời sống của một người Cơ Đốc nhân. Tại sao ông đã được Chúa Giêsu cứu, gọi và sử dụng để làm gì khi Phao-lô còn sống ở trên đời này? Thứ nhất thì một câu hỏi căn bản là sứ đồ Phao-lô là ai? Ngày trước tên của ông là Sao-lơ. Ông là một người Do Thái, một người theo phái Pharisee. Ông học rất cao và rất giỏi về luật pháp của đạo Do Thái. Và ông cũng là một người ngày xưa rất là nóng cháy với tôn giáo của mình đi theo. Đến mức mà chúng ta thấy Kinh Thánh nói ông sốt sắng đi bắt bớ những người Cơ Đốc nhân đi theo đạo của Chúa Giêsu. Kinh Thánh nói Sao-lơ rất hung hăng, đe dọa và ham giết các môn đồ của Chúa Giêsu. Ông đến gặp vị thượng tế và xin những thư gửi đến các hội đường ở xứ Đa-mách, để hễ ông tìm được ai theo đạo Chúa Giêsu, bất luận là người nam hay là người nữ, ông có quyền bắt trói họ, giải về Jerusalem để bỏ tù. Và vì lòng sốt sắng mà Kinh Thánh nói đã có lần ông cho phép xử tử, ném đá chết một người Cơ Đốc nhân đầu tiên có tên là Ê-tiên, vì người đi theo đạo của Chúa Giêsu. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta thấy một lần ông được lệnh trên đường đến thành Đa-mách để bắt bớ những Cơ Đốc nhân bỏ vào tù. Thì Sao-lơ đã đối mặt với chính Chúa Giêsu là đấng mà ông đang tính bắt bớ những người theo Ngài. Kinh Thánh chép thình lình có một ánh sáng lớn từ trời chiếu xuống quanh ông, làm Sao-lơ té xuống đất và nghe có tiếng chính Chúa Giêsu phán cùng ông rằng: Sao-lơ, tại sao người bắt bớ ta? Những người Kinh Thánh nói cùng đi với ông đứng đơ người, thốt chẳng nên lời. Họ nghe tiếng nói nhưng mà chẳng thấy ai hết. Rồi khi Sao-lơ đứng dậy thì mắt thì ông vẫn mở, nhưng mà ông không thấy đường nữa, ông bị mù. Người ta phải nắm tay ông và dắt vào thành Đa-mách. Sao-lơ ở đó 3 ngày không thấy đường, và ông cũng không ăn và không uống. Rồi mình thấy Chúa sai một tín đồ tên là Anania đến nhà của Giu-đa, là nơi mà Sao-lơ đang tạm ở và đang cầu nguyện đã 3 ngày rồi. Mới đầu thì Anania giống như chúng ta vậy đó, cũng ngần ngại vì biết đến danh tiếng của Sao-lơ là một người hung hăng, từng bắt bớ, đe dọa và ham giết những người đi theo đạo Chúa Giêsu, mà tại sao Chúa lại sai mình đến với Sao-lơ? Nhưng Chúa Giêsu sai ông và nói rằng Chúa sẽ sử dụng Sao-lơ như một khí cụ đem tin mừng cứu chuộc đến với mọi người, nhất là cho dân ngoại. Và khi Anania vào nhà đặt tay trên Sao-lơ và cầu thay cho được sáng mắt và được đầy dẫy Thánh Linh, thì quý vị thấy rõ trong Kinh Thánh nói ngay lập tức như những cái vảy từ trong mắt Sao-lơ rớt xuống và ông được sáng mắt. Có nghĩa là từ lúc đó ông thấy đường lại. Theo tiếng Hy Lạp, chữ vảy là lepis, thường là hình ảnh nói đến những cái vảy cá. Và đặc biệt trong cái bối cảnh này, nó ám chỉ những cái rào cản đang che đậy hay che khuất sự hiểu biết về phần tâm linh ở trong Sao-lơ. Rõ ràng trước đây thì Sao-lơ đã bị che khuất về sự hiểu biết mình là ai và Chúa Giê-xu là ai, phải không ạ? Ông không nhận biết, ông không hiểu rằng chính mình là một kẻ tội nhân và Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc tội lỗi của mình, phải không ạ? Sao-lơ không hiểu rằng mọi người, cả người Do Thái lẫn người ngoại đều đã phạm tội và tự cứu mình không được. Nếu không ai rao giảng về sự cứu chuộc trong cứu Chúa Giê-xu thì họ sẽ đời đời hư mất trong hồ lửa địa ngục. Ở trong Roma đoạn 10 thì chúng ta thấy lúc này là lúc mà Sao-lơ đã sáng mắt và đi ra rao truyền đạo của Chúa. Thì ông đã tuyên bố một lẽ thật, ông nói như thế này: vì ai kêu cầu danh Chúa Giê-xu sẽ được cứu. Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu đấng họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin đấng họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe nếu không ai rao giảng? Làm sao họ có thể rao giảng nếu họ không được sai đi? Những lẽ thật này ngày xưa Sao-lơ bị như cái vảy nó che đậy, mà mắt ông không thấy, lòng ông không hiểu. Cho đến khi Chúa làm cho nó rớt xuống thì mới hiểu và nhận biết được những điều mầu nhiệm tâm linh và hiểu được ý muốn của Chúa là mọi người phải được giải cứu khỏi sự đoán xét của tội lỗi. Cái cụm từ mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh là vảy đã rơi khỏi mắt ai đó là một cách diễn đạt văn học, có nghĩa là ai đó đã đột nhiên nhận ra sự thật về một điều gì đó sau một thời gian dài họ đã không hiểu. Thưa quý vị, con người chúng ta hết thảy là tội nhân. Kinh Thánh nói rõ vì mọi người đều đã phạm tội, còn sống ở dưới quyền lực phán xét của tội lỗi của ác quỷ Satan, luôn muốn giam giữ mọi người trong bóng tối, bị mù lòa phần thuộc linh để không thể thấy sự sáng về Chúa Giê-xu được. Rõ ràng trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 4 câu 4 chép rõ ràng: vì thần của đời này là Sa-tăng đó, đã làm mù tâm trí những kẻ không tin đến họ không trông thấy ánh sáng của tin mừng đang tỏa rạng vinh quang của Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Sa-tăng nó giam cầm nhiều người ở trong bóng tối và không chịu biết Chúa. Và cộng thêm vào đó cái tư dục của con người xác thịt, thì không ai tự tìm đến Chúa Giê-xu được nếu không nhờ quyền năng cứu thoát của Chúa Thánh Linh cáo trách tội lỗi của họ khi có cơ hội được nghe tin mừng của Chúa Giê-xu chia sẻ. Tôi thấy giống như Sao-lơ ngày xưa, một những cái ngôi vẫy che đậy sự hiểu biết lẽ thật, đó là cái tánh tự kiêu hãnh về những công đức tốt lành mình đã làm được, phải không ạ? Đó là cũng giống như chúng ta ngày xưa vậy đó. Đối với Sao-lơ là sự học thức sâu rộng về luật pháp và lòng sốt sắng tôn sùng tôn giáo Do Thái của mình, đến mức Sao-lơ bỏ hết nỗ lực trong cuộc đời của mình đi bắt bớ những người theo đạo Chúa Giê-xu. Thì tôi hỏi quý vị, có ai so sánh bằng ông không với cái lòng sốt sắng đó? Và cũng bởi sự kiêu hãnh và lòng tôn sùng đạo đức của mình một cách mù quáng đã cản trở, đã chặn cái mắt của ông không nhận biết lẽ thật về con đường cứu chuộc duy nhất qua cứu Chúa Giê-xu. Giống chúng ta không à? Sao-lơ tự ngửi rằng điều nào tốt hơn cho xác thịt của mình nếu nhiều người kính phục mình về lòng sốt sáng cho đạo đức của mình, phải không? Có tốt hơn là mình phải đầu phục ông Giê-xu này chăng? Dạ. Yeah. Làm thế nào một thầy giáo luật có bằng tiến sĩ, vì Sao-lơ đã từng được ngồi dưới chân giáo sư nổi tiếng tên là Gamaliel, mà có thể trở thành một tín đồ của một người Galilee tầm thường, nghèo nàn, người Nazareth tên là Giê-xu được không? cái vẫy trong mắt Sao-lơ lúc trước đó, vì ông yêu thích sự khen ngợi của thiên hạ về đạo đức của mình. Ông được coi là một người thầy giáo đang lên của dân Israel, đang được tôn trọng và có quyền hành. Đã như cái vẫy che mắt ông không thấy lẽ thật. Vô số người ngày hôm nay cũng vậy quý vị ạ. À, cũng đang sống dựa theo cái bằng văn học của mình, sự hiểu cao biết rộng của mình, hay cái công đức bố thí, làm lành, ăn chay, ép xác, tu thân, tích đức, đánh mình, chịu tội, giữ kỹ những lễ nghi tôn giáo của mình mà mình đã cố gắng làm được, thì tôi cần Chúa Giêsu làm gì? Đây là cái vẫy đang che mắt lòng người mà không thấy cần đến Chúa Giêsu để cứu chuộc linh hồn của mình. Giống như Sao-lơ, tôi thấy cái vậy nữa, đó là sự cứng lòng. Cứng lòng mà không tới Chúa Giêsu thật là đấng cứu thế của cả nhân loại, mặc dầu Sao-lơ đã chứng kiến được những lời chứng về Ngài. Quý vị còn nhớ chính Sao-lơ đã chứng kiến cái chết của Ê-tiên phải không ạ? Và nghe những lời người nói trước khi người chết làm chứng về Chúa Giêsu và nước thiên đàng. Ông Ê-tiên đã nói trước khi ông chết: "Kìa, tôi thấy trời, có nghĩa là thiên đàng, đang mở ra, và con người là Chúa Giêsu đứng bên phải Đức Chúa Trời." Nhưng lúc đó Sao-lơ vẫn cứng lòng, không chịu tin vì còn cái vẫy trên mắt của mình. Thưa quý vị, vô số người đã có cơ hội được nghe về Chúa Giêsu. Họ đi nhóm ở đây không biết bao nhiêu lần, đã được nghe tin mừng chia sẻ rõ ràng, đã được biết bao nhiêu lần mời gọi đến tin nhận Chúa Giêsu, nhưng cái vẫy của sự cứng lòng cứ vẫn che đậy con mắt lòng của họ để hiểu và thấy lẽ thật về Chúa Giêsu. Ngày nay có một số người còn cái vậy, đó là những cái thành kiến về đạo của Chúa Giêsu nên vẫn không chịu tin. Họ chê đạo Cơ Đốc là đạo Mỹ, đạo đô la, không thể nào tốt hơn đạo của chính ông bà cha mẹ của mình để lại cho con cháu được, phải không ạ? Cái thành kiến nó như vậy rồi. Giống như Sao-lơ ngày xưa cũng có thành kiến về người ngoại. Người ngoại là người không ra gì, người ô uế, họ không phải là con cháu của Abraham, dân chọn của Chúa như mình, thì không thể nào đi đúng đường được. Chỉ có người nào theo đạo Do Thái là con đường chánh trực mà thôi. Cái thành kiến nó cản trở người ta không chịu nghe, không muốn biết, không thèm nghe, và sẽ không thể quyết định tin Chúa Giêsu được. Không có phải giống như chúng ta không quý vị? Y hệt như chúng ta ngày xưa phải không ạ? Rồi mình thấy cái vậy của sự bất tín nữa, nghĩa là không cần ai cứu mình, vì tôi tự do, tôi tự chủ, tôi tự lập, và tôi tự cứu tôi được rồi qua những công đức làm lành của tôi. Tôi thấy thái độ của thế giới ngày hôm nay cũng giống hệt như vậy. Tôi có cell phone, tôi có wifi, tôi có Google, tôi có TikTok, tôi có tiền ngân hàng, đủ rồi, tôi không cần một Chúa nào nữa, phải không ạ? Bất tín mà. Tôi giỏi rồi, tôi đâu có dở như những người khác, tôi đâu có ngu dốt như những người khác, thì tôi cần Chúa Giêsu làm gì? Hãy tự xây dựng cơ nghiệp cho mình, hãy vui hưởng những thú vui trong cuộc đời này, ngày mai ra sao mặc kệ, người ta sao tôi vậy. Nhưng họ không hiểu rằng nếu linh hồn của ngươi bị đòi lại ngày hôm nay thì có biết mình đi đâu đời đời không? Họ không biết định mệnh cuộc đời của mỗi kẻ tội nhân không được cứu đang chờ đợi mọi người một ngày, đó là sự chết trong lửa địa ngục, đời đời xa cách đấng tạo hóa. Nhưng cái vậy này của Sao-lơ phải được cất đi, phải được rớt xuống, thì ông mới được sáng mắt, mới nhận biết được lẽ thật, chân lý về cứu Chúa Giêsu, và bước đi trong một đời sống mới, trong sự hiểu biết được những ý nghĩa cho đời sống của mình là gì. Amen. Sự sáng mắt thường biểu hiệu cho sự thông biết. Nhưng vì những cái vậy che đậy, Sao-lơ lúc đó chưa có sự thông biết tại sao mình gặp Chúa Giêsu, tại sao mình bị mù, mục đích và sự kiện trên đường đến thành Đa Mách nghĩa là gì. Cho đến 3 ngày sau, khi Chúa dùng Anania làm cho những cái vảy đó rớt xuống, bởi quyền năng thương xót của Chúa mà Sao-lơ được sáng mắt. Ông thông hiểu được ý nghĩa cho cuộc đời của mình là gì, và nghe được tiếng Chúa Giêsu sai mình. Lần đầu tiên trong đời, Phao-lô có một khải tượng tâm linh 2020 mới để ông nhìn thấy Chúa Giê-xu thực sự là ai, và Đấng Mê-si là Đấng cứu chuộc cho cả thế giới, kể cả cho người ngoại nữa. Cho nên khi chúng ta ra làm chứng đạo, chúng ta phải hết lòng, quý vị ạ, hết lòng cầu nguyện cho Chúa Thánh Linh làm những cái vảy trong mắt lòng của những kẻ chưa tin mà chúng ta sắp sửa làm chứng phải được rớt xuống, thì lòng họ mới nhận biết lẽ thật và cần tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời mình. Rồi mình thấy từ lúc những cái vảy rớt xuống được sáng mắt thì cuộc đời của Sao-lô bắt đầu được biến đổi, không ạ? Biến đổi. Trong 3 ngày đó, tôi nghĩ rằng Sao-lô đang bị mù mà đang cầu nguyện, có cả trăm câu hỏi thắc mắc. Ông có cả trăm câu hỏi. Cái sự kiện vừa xảy ra có nghĩa là gì cho tôi? Tôi sẽ bị mù hoài sao? Rồi làm sao tôi sinh sống? Tôi sẽ đi về đâu làm gì? Ông không biết. Cho đến khi Chúa sai Anania đến và bày tỏ cho Sao-lơ biết, và Ngài mở mắt ông sáng mắt. Chúng ta thấy câu 18, sau khi Sao-lơ được sáng mắt, ông vâng lời, phải không ạ? Ông làm gì vậy quý vị? Ông làm gì vậy? Ông nhận lễ báp têm, công khai niềm tin của mình trong Chúa Giê-xu, phải không ạ? Lễ báp têm là lễ nhúng nước, chứ không phải là rảy nước nha. Và đây là một hành động bên ngoài công khai niềm tin bên trong của một người đã thật sự ăn năn tội và tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa duy nhất cho đời sống của mình. Tôi nhấn mạnh chữ duy nhất cho đời sống của mình, có nghĩa là không còn Chúa nào nữa. Nhớ là khi một người tin, có đến hai chữ lận, đó là chữ cứu Chúa, nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Nghĩa là Giê-xu không phải chỉ là Đấng cứu chuộc tội lỗi cho mình mà thôi, nhưng nay Ngài còn là Chúa làm chủ đời sống của mình nữa. Nghĩa là mình là đầy tớ của Ngài, chúng ta phải vâng phục Chúa, vâng lời Chúa. Và một trong những việc Sao-lơ vâng lời Chúa là ông nhận lễ báp têm, đúng không ạ? Ông nhận lễ báp têm. Có người nói như thế này: tôi tin Chúa Giê-xu chỉ để khỏi bị quăng vào hồ lửa địa ngục là được rồi, vì họ chưa hiểu ý nghĩa thật và trọn vẹn của sự cứu chuộc, vì còn cái vảy che đậy tâm lòng, chưa thật sự hiểu và tin Chúa Giê-xu là ai, chưa hiểu mình nay không còn thuộc riêng của mình nữa, nhưng thuộc của Chúa Giê-xu. Ngài không phải Đấng cứu chuộc chúng ta mà thôi, Ngài là Chúa chúng ta nữa. Cái vảy đó phải rớt xuống, vì Ngài đã chuộc chúng ta bằng chính huyết của Chúa đổ ra trên cây thập tự giá. Nếu bạn đã thật sự tin vào Chúa Giê-xu thì phải vâng lời xưng nhận làm cứu Chúa của mình qua lễ báp têm. Niềm tin thật phải theo sau sự vâng lời. Sự vâng lời là cái trái của hạt giống niềm tin ở Chúa Giê-xu. Nếu quý vị bỏ một hạt giống xuống đất, quý vị trồng hoài mà không có dấu hiệu gì hết, không có xanh cây, lá và trái gì hết, thì có lẽ hạt giống đó là hạt giống giả sao? Bài thánh ca nổi tiếng mà chúng ta hay hát rất là hay, đó là tin cậy vâng lời, là một cái giáo lý rất là căn bản cho những người thật sự tin nhận Chúa Giê-xu. Những người mới tin Chúa chỉ bắt đầu cần biết hai điều căn bản mà thôi. Nhớ nha, hai điều căn bản thôi, mới bắt đầu thôi. Đó là nếu thật sự tin Chúa rồi thì hãy theo sau vâng lời Chúa bằng cách nhận lễ báp têm, và vâng lời Chúa bằng cách bắt đầu học lời Chúa mỗi ngày. À, có vậy thôi đó. Người tân tín hữu có vậy thôi đó. Hai điều căn bản trước tiên: nhận lễ báp têm và học lời của Chúa mỗi ngày bắt đầu. Rồi mình thấy câu 19 phần A nữa. Trước đó 3 ngày Sao-lơ không có màng đến việc ăn uống, phải không ạ? 3 ngày ông cầu nguyện không ăn không uống. Nhưng bây giờ ông được sáng mắt thì sao? Ông bắt đầu ăn uống. Như vậy, để ông được phục hồi sức lực mà bắt đầu thi hành mạng lệnh của Chúa đã sai cho ông, đó là đi giảng tin mừng cứu chuộc đến với mọi người, nhất là cho những người ngoài. Thưa quý vị, vô số con cái còn cái vậy chưa hiểu được rằng khi mình cầu xin Chúa cho được có sức khỏe, không phải là để chỉ mình lo đeo đuổi American Dream mà thôi. Học giỏi, tìm được công việc làm tốt, cưới mình yêu thích, được đi du lịch khắp nơi, hưởng hạnh phúc gia đình, nhưng mà Chúa ban cho chúng ta sức khỏe để chúng ta hầu việc Ngài. Amen. Quý vị bệnh, quý vị đau, tôi đau, tôi bệnh, tôi cầu xin Chúa Ngài giúp cho tôi có sức khỏe để làm gì vậy? Đương nhiên Chúa cho tôi hưởng những cái thứ khác, nhưng mà tôi không thể nào quên được để hầu việc Ngài. Để hầu việc Ngài, quý vị ạ. Không chịu lấy sức khỏe khi còn trẻ mà hầu việc Chúa, để đến khi chống gậy, đặng xe lăn rồi, thì muốn hầu việc Chúa nó cũng trẻ rồi, quý vị ạ. Nó cũng trẻ rồi. Tôi nhớ hoài câu chuyện của một cô gái được một gia đình của một vị giáo sĩ bảo trợ làm con nuôi. Vị giáo sĩ này nhận cô gái đó về làm con nuôi. Thì khi về nhà rồi thì vị giáo sĩ này luôn luôn dạy dỗ con nuôi của mình là yêu mến Chúa, hầu việc Chúa đi con. Thì cô này có trẻ có nói, con để con vui chơi một thời gian, để con học hành một thời gian, để con làm này gây sự nghiệp cho con, để con sẽ hầu việc Chúa sau. Ông bà khuyên hoài mà nó không chịu nghe. Một ngày thì cô gặp tai nạn. Tai nạn thì cô phải vào nhà thương, cô nằm trên giường bệnh một tuần. Thì khi nghe con nuôi của mình bị tai nạn và nhà thương thì đương nhiên cha mẹ nuôi phải đi thăm. Thì ông bà giáo sĩ đi thăm. Thì khi ông bà giáo sĩ đến thăm thì cũng mang một bó hoa rất đẹp, rất là tươi đến thăm con của mình. Khuyên con, cầu nguyện cho con. Rồi khi lạ một cái là khi xong rồi mà cầu nguyện xong rồi mà về đó thì hai ông bà lại đem cái bó hoa đó về. Rồi cũng hai ba lần cũng vậy, cũng lên cũng đem cùng cái bó hoa đó, cũng cầu nguyện cho con, rồi cũng đem bó hoa về. Đến lần thứ tư đó thì ông bà đến thăm lần cuối thì cũng cầu nguyện cho con nuôi của mình. Rồi sau đó thì ông bà tặng cho nó có bó hoa đó. Nhưng mà quý vị biết rồi, sau 3-4 ngày thì bó hoa sao? Nó héo rồi, nó bắt đầu héo rồi. Thì đứa con nuôi, đứa gái nuôi đó nó lấy làm lạ, nó nói ba má. Tại sao khi ba má thăm con ngày đầu tiên, ba má không biếu cho con bó hoa khi nó còn tươi, mà bây giờ đến lúc nó héo, không biếu cho con là sao? Thì ông bà mới lấy cơ hội giải thích cho con. Con à, con giống như bó hoa tươi vậy. Khi còn tươi thì con hay hầu việc Chúa. Khi héo rồi, nó mất cái giá trị của nó. Phải không quý vị? Quý vị còn khỏe, tôi còn khỏe. Chúa cho chúng ta hưởng, cảm ơn Chúa. Nhưng đừng quên để chúng ta hầu việc Ngài. Ông Sa-lơ, sau khi ông được sáng mắt, ông ăn uống để có phục hồi sức lực. Để làm chi vậy? Đâu phải để ông tiếp tục trên con đường đi bắt bớ người ta đâu, nhưng mà để hầu việc Chúa Giê-xu. Anania gọi Sao-lơ với danh từ là người anh em trong Chúa, phải không ạ? Ông không có gọi là Sao-lơ nhưng mà gọi là người anh em trong Chúa. Vì nay Sao-lơ đã được Chúa Giê-xu cứu. Anania nói với Sao-lơ rằng hãy đầy dẫy Chúa Thánh Linh, nghĩa là Sao-lơ đã có Chúa Thánh Linh rồi hiện diện trong lòng của mình. Bây giờ hãy đầy dẫy, có nghĩa là hãy đầu phục và nhờ cậy Ngài hoàn toàn để có quyền năng bắt đầu sứ mệnh của mình. Đó là rao giảng tin mừng cứu chuộc của Chúa Giê-xu cho mọi người, nhất là người ngoài. Cái năng lực để hầu việc Chúa đến từ Chúa Thánh Linh chứ không phải tự sức mình có đâu. Càng đầy dẫy Ngài, càng thêm năng lực hầu việc Ngài, càng thêm năng lực chứng đạo, rao giảng tin mừng càng hữu hiệu và có kết quả cho nước Đức Chúa Trời. Rồi mình thấy trong câu 19 phần B nữa, một đời sống biến đổi luôn có sự liên kết với hội thánh của Chúa ha. Quan trọng lắm ạ. Sao-lơ Kinh Thánh nói ở đó với các môn đồ tại thành Đa-mát sau khi ông sáng mắt, phải không ạ? Chính là những người vài ngày trước đó ông muốn bắt bớ, bỏ tù họ. Sao-lơ không có trở lại liên hệ với các vị thượng tế nữa, nhưng mà ở lại với các môn đồ của Chúa. Thưa quý vị, tôi nói thật điều này. Nếu mình nói mình tin Chúa Giê-xu mà mình không muốn có phần chi với hội thánh nữa đó, thì có lẽ mình phải xem lại đức tin của mình. Cầu xin Chúa cất đi những cái vẫy này xuống khỏi mắt lòng mình để thật sự mình bắt đầu sống một đời sống mới với hội thánh của Chúa. Amen. Một dấu hiệu chắc chắn của một đời sống được biến đổi là mong muốn được ở gần bên những người có đồng một niềm tin. Đây không có nghĩa là chúng ta từ bỏ thế gian. Chúng ta không có chịu tiếp xúc với thế gian, không phải vậy. Nhưng mà chúng ta cần liên hệ với họ để chia sẻ tin mừng cho họ. Nhưng lòng chúng ta lúc nào cũng muốn được gần gũi với anh chị em của mình trong cùng một hội thánh. Tôi nghĩ rằng nếu một người tự xưng mình là cơ đốc nhân mà không có một liên hệ chỉ với hội thánh của Chúa, chỉ thích đồng hành và thông công với những người thế gian mà thôi, thì có lẽ họ vẫn là một trong số những người thế gian chưa thuộc của Chúa. Có lẽ thôi. Sự gần gũi và liên hệ chặt chẽ với các cơ đốc nhân trong hội thánh là một trong những điều quan trọng nhất mà những tân tín hữu có thể làm, dành thời gian thông công với họ, được dạy dỗ và học hỏi với nhau, được trang bị và khích lệ, hiểu biết rộng ý muốn của Chúa cho đời sống của mình để cùng hầu việc Chúa xây dựng hội thánh của Ngài. Một điều nữa trong câu 20, đời sống biến đổi của Sao-lơ ngay lập tức sau khi ông được sáng mắt, quý vị thấy điều gì? Ông lập tức vào các hội đường. Ông không còn để bắt bớ tín đồ nữa, nhưng ông vào các hội đường để làm gì đó quý vị? Để làm chứng về Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Để làm chứng về Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh Tân Ước liên kết hai cái danh hiệu chính của Đấng Christ là Đấng Messi và là con Đức Chúa Trời. Danh con Đức Chúa Trời là danh của Đấng Messi, Đấng được sức giàu, được sai đến để giải cứu mà người Do Thái hằng trông đợi. Danh con Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là Đức Chúa Trời thành nhân ở giữa họ để cứu thế gian trở lại với chính Ngài. Tôi đọc cho quý vị gian đoạn 10 từ câu 30 tới câu 38 tóm tắt để thấy cái sự kiện Chúa Giê-xu xưng mình với Đức Chúa Trời là một, là con Đức Chúa Trời, nó liên hệ như thế nào. Mà nay Sao-lơ sáng mắt, cái vảy nó rớt xuống rồi, ông hiểu được và chia sẻ. Giang nói như thế này: ta với cha là một. Đây là lời của Chúa Giê-xu nói, ta với cha là một. Người Do Thái lại lượm đá để ném Ngài. Đức Chúa Giê-xu nói với họ: ta đã làm trước mắt các ngươi biết bao nhiêu việc tốt đẹp của cha giao, vì việc nào trong các việc đó mà các ngươi muốn ném đá ta? Người Do Thái trả lời rằng: không phải vì một việc tốt đẹp nào thầy làm mà chúng tôi muốn ném đá thầy, nhưng vì thầy đã phạm thượng. Thầy chỉ là người mà tự cho mình là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu trả lời họ: tại sao các ngươi kết tội ta? Người đã biết được cha biệt riêng ra thánh và sai xuống thế gian. Thầy đã phạm thượng vì ta nói rằng ta là con Đức Chúa Trời. Nếu ta không làm những việc của cha ta, đừng tin ta. Nhưng nếu ta làm, dù các ngươi không tin ta, hãy tin những việc ta làm để các ngươi biết và hiểu rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Lúc này, Chúa Thánh Linh đầy dẫy Sao-lơ, vảy đã rớt xuống, ông được sáng mắt và ông mới hiểu được điều này. Và ông mới làm chứng cho những người Do Thái, là những người ngày trước ông bắt bớ đó, Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành nhân. Phao-lô sau khi được sáng mắt, ông đã không ngồi yên, nhưng bắt đầu công bố Chúa Giê-xu trong các nhà hội ở thành Đa Mát, phải không ạ? Ông có thể tự nghĩ không? Chà, tôi mới trong công việc này, tôi mới tin Chúa à? Tốt hơn hết là tôi nên đợi cho đến khi nào tôi hiểu biết tất cả mọi sự màu nhiệm của đạo Chúa Giê-xu, tôi làm chứng sau cũng được. Hay là Sao-lơ cũng không bào chữa rằng thành Đa Mát không phải là nhà ở của tôi, tôi chỉ đến đây tạm thời mà thôi. Thôi, để tôi đợi cho đến khi tôi trở về nhà mình rồi bắt đầu chức vụ rao giảng tin mừng của Chúa Giê-xu cho người ngoài, phải không ạ? Sao-lơ không bao giờ bào chữa sau khi ông được sáng mắt. Ông chỉ bắt đầu tuyên bố rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, có vậy thôi. Mục sư D. Well Moody đã có lần nói như thế này. Tôi đọc tiếng Anh trước rồi tôi tạm dịch ra tiếng Việt. If you don't go to work for the Lord because you're afraid of making mistakes, you will probably make the greatest mistake of your life, that of doing nothing. Tôi tạm dịch là nếu bạn không bắt đầu hầu việc Chúa vì bạn sợ mình phạm một cái lỗi là làm sai, thì bạn có thể đang phạm một lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời của bạn. Đó là bạn không làm gì hết. Amen. Không làm gì hết. Sự biến đổi đời sống hoàn toàn bởi năng quyền của Chúa Giê-xu, từ một người ngày xưa bắt bớ những người theo đạo Chúa Giê-xu là người phạm thượng xưng mình là Đức Chúa Trời, nhưng nay lại rao giảng và làm chứng rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời thành nhân mà nay ông đầu phục. Đời sống mới vì đã được sáng mắt là một đời sống vâng lời, hiểu rõ tiếng Chúa gọi mình và thực thi nhiệm vụ Chúa sai. Khi Sao-lơ ở thành Tạc-sơ, ông bắt đầu tấn công bắt bớ các môn đồ của Chúa Giê-xu, thì không ai có thể tưởng tượng rằng ông sẽ trở thành môn đồ của Đấng Christ sau này được không ạ? Không ai tưởng tượng được. Nhưng Chúa đã làm ông sáng mắt. Và nay đi rao giảng trong các nhà hội ở Đa-mách rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, trước sự ngạc nhiên của tất cả những người đã nghe ông nói. Tôi thấy điều này nó đem đến sự hy vọng cho chúng ta. Không nản lòng khi chúng ta đi ra làm chứng. Và có thể chúng ta thấy những người mà chúng ta nghĩ rằng ô, đời sống của họ tàn tệ lắm, chắc có lẽ không thể cứu được đâu. Nhưng bởi quyền năng của Chúa quý vị à, mọi người có thể được cứu chuộc. Amen. Amen. Chỉ có sau 3 ngày, những cái vải nó bị rớt xuống và Sao-lơ thông hiểu được về sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu và ý nguyện của Chúa cho đời sống của mình. Và bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh, cuộc đời Sao-lơ được biến đổi để bắt đầu vâng lời Chúa trong mạng lệnh truyền bá tin mừng cứu chuộc cho mọi người, nhất là cho người ngoại. Còn chúng ta thì sao quý vị? Còn tôi và quý vị thì sao? Đã 3 năm rồi, đã 10 năm rồi, đã 20 năm trong Chúa rồi, mà sao còn có những vảy chưa rước xuống? Chúng ta cứ còn ở trong tình trạng không thấy và chưa hiểu cái ý nghĩa cho cuộc sống của mình là gì sao? Từ lúc quý vị tin Chúa Giê-xu đến nay, còn có những cái vảy nào cần xin Đức Thánh Linh lấy đi không? Để tai chúng ta nghe được tiếng Chúa gọi, mắt chúng ta thấy được quyền năng Chúa ban cho, và lòng này hiểu được công việc của Chúa sai chúng ta. Sao cứ còn không thấy hoài vậy? Từ tuần này đến tuần nọ, từ tháng này đến tháng kia sao? Vì đời sống cơ đốc có lẽ vì vậy mà vô vị chăng? Thưa quý vị, sáng nay chúng ta cần cam kết vâng lời Chúa hơn. Chúng ta cần trung tín trong sự thờ phượng nhóm lại hơn. Chúng ta cần được đầy dẫy Chúa Thánh Linh hơn. Và chúng ta cần sốt sắng trong việc chứng đạo hơn. Có cái vậy nào mình thật sự muốn Chúa Thánh Linh sáng nay lấy xuống hôm nay không? Xin Chúa giúp đỡ mỗi người chúng ta ngay lúc này, ngay bây giờ. Amen. Chúng ta để với Chúa.